Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Những điều căn bản. Bài 5: Một đời sống mới. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Tiếp tục bài học Kinh Thánh cần yếu cho tín hữu. Bài số 4: Một đời sống mới. Khi Chúa bước vào cuộc đời của chúng ta thì Ngài có năng quyền để thay đổi cuộc đời chúng ta và tạo dựng tâm linh chúng ta một cách mới mẻ để phù hợp với sự sống đời đời mà Ngài ban cho chúng ta. Chúa Giêsu là Chúa phục sinh, Ngài có quyền thay đổi tận gốc rễ cái cuộc đời của chúng ta. Trước khi chúng ta gặp Chúa thì chúng ta có thể sống một cuộc đời tội lỗi, một cuộc đời gian ác. Nhưng mà khi chúng ta gặp Chúa rồi thì chính Ngài là Chúa phục sinh, chính Ngài là Đấng Thánh Khiết, Ngài tái tạo cái tâm linh của chúng ta để mỗi ngày chúng ta có thể giống Chúa hơn. Lời của Chúa ở trong Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 11 cho đến câu 13. Tôi xin đọc mấy câu kinh thánh này. Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta và sự sống ấy ở trong con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống. Ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Ta đã viết những điều này cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời. Có một điều lạ lùng mà chúng ta hưởng được khi chúng ta tin đến danh Con Đức Chúa Trời, tức là chúng ta tin Chúa Giêsu là Chúa cứu thế, thì có một điều xảy ra cho cuộc đời của chúng ta. Chúa bước vào cuộc đời của chúng ta và Chúa thay đổi cuộc đời của chúng ta và ban cho chúng ta đời sống mới cũng như là địa vị mới. Bây giờ chúng ta có Đức Chúa Con là có Chúa sự sống. Chúng ta có sự sống đời đời ở trong đời sống của chúng ta. Và đó là một điều kỳ diệu mà Chúa Giêsu đem đến. Không có ai có cái năng lực để ban sự sống đời đời cho cả. Bởi vì mọi người đều bất lực trước sự chết. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa của chúng ta là Chúa sự sống. Cho nên Ngài có quyền ban sự sống đời đời cho kẻ tin thờ Ngài. Ngày hôm nay quý vị và tôi là những con dân của Chúa. Chúng ta là những người được hưởng cái sự sống đời đời trong Chúa Giêsu là Chúa sự sống. Câu hỏi được nêu ra ở đây là sự sống đời đời tìm thấy ở đâu? Như lời Kinh Thánh nói rằng, chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta và sự sống ấy ở trong con Ngài. Như vậy sự sống đời đời tìm thấy ở đâu? Câu trả lời là sự sống đời đời tìm thấy ở trong con Đức Chúa Trời, tức là ở trong Chúa Giêsu là Chúa cứu thế. Không có một ai có thể có sự sống đời đời. Lời của Chúa Giêsu khẳng định ở trong Giăng đoạn 14 câu 6. Chúa Giêsu phán rằng ta là đường đi, ta là chân lý và ta là sự sống. Không bởi ta không một ai được đến cùng Cha. Nghĩa là không bởi Chúa Giêsu thì không có một người nào có thể đến cùng Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay có nhiều người nói rằng đường nào cũng có thể đến La Mã, hay là tôn giáo nào cũng có thể giúp cho con người được đi thiên đàng. Nhưng mà thưa quý vị, đến La Mã thì có nhiều con đường, nhưng mà đến thiên đàng thì chỉ duy một con đường mà thôi. Con đường đó ở trong Đấng cứu thế là Chúa Giêsu. Tại sao chỉ có duy một mình Chúa Giêsu là con đường đưa con người trở lại với Đức Chúa Trời? Bởi vì Chúa Giêsu là Đấng từ trời đến trần gian, chứ không phải Ngài ra đời trong trần gian này. Ngài vốn là Đức Chúa Trời ngôi hai, và trong ý định đời đời, trong ý định thương yêu của Đức Chúa Trời, Ngài không muốn cho một người nào chết mất xa cách Ngài, cho nên Ngài đã ban một giải pháp cứu rỗi. Giải pháp đó là ngôi hai của Đức Chúa Trời là Chúa cứu thế Giêsu. phải đến trần gian mang thân xác con người để rồi chịu hy sinh chuộc tội cho con người và sống lại để ban sự cứu rỗi cho con người chúng ta. Vì cớ đó mà Chúa Giêsu nói rằng không bởi ta thì không một ai được đến cùng cha. Không bởi sự chuộc tội của Chúa Giêsu thì không ai được tha thứ lỗi lầm ở trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi vì cũng không ai có thẩm quyền để mà tha tội. Chỉ có duy Chúa Giêsu có thẩm quyền của Đức Chúa Trời để tha tội. Và chỉ có không có ai có thể đền tội cho con người. Chỉ duy có Chúa Giêsu sẵn sàng hy sinh mạng báo của Ngài, là đấng vô tội, là đấng công bình để dẫn chúng ta đến cùng Chúa Trời mà thôi. Như vậy thì sự sống đời đời này chỉ tìm thấy ở trong Chúa Giêsu, Chúa Cứu Thế. Ngoài Chúa Giêsu, Chúa Cứu Thế, chúng ta không tìm thấy ở đâu có sự sống đời đời được. Bởi vì tất cả mọi giáo chủ ở trong đời này là con người, cũng có tội của Adam, Eva là nguyên tội, và cũng có tội của chính mình. Không ai có thể xứng đáng mà ban sự cứu rỗi cho con người, bởi vì tất cả mọi người đều bất lực trước sự chết. Một câu hỏi được nêu ra đây nữa là nếu một người có đấng Christ, tức là có Chúa Giêsu trong đời của mình, thì người ấy đang có loại sự sống nào? Lời Kinh Thánh viết rằng hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời là kẻ nào tin đến danh con Đức Chúa Trời. Như vậy thì một người có đấng Christ trong đời sống thì người ấy đang có loại sự sống đời đời. Câu trả lời là người ấy đang có loại sự sống đời đời. Câu hỏi ở số 3, một người có biết mình đang có sự sống đời đời ngay bây giờ không? Nhiều người suy nghĩ rằng sự sống đời đời là qua cái cõi đời này mình mới có được cái sự sống đời đời. Nhưng thưa quý vị, một người tin Chúa Giêsu thì được Ngài ban cho sự sống đời đời ngay trong bây giờ. Nghĩa là nếm biết cái địa vị mới, bảo đảm là mình là công dân của nước trời. Tên của mình đã được ghi vào sổ sự sống trên trời. Mình đang có một hộ chiếu sẵn sàng để đến nước trời. Và ngay trong trần gian này, người đó được địa vị làm con cái của Chúa, được chính Chúa Giêsu hiện diện trong cuộc đời để dìu dắt, để ban ơn. Như vậy thì khi một người tin Chúa trong đời này, thì người đó đang hưởng được loại sự sống đời đời Chúa đem đến cho cuộc đời của người đó, đổi mới cuộc đời người đó, đem niềm vui, đem bình an, đem hạnh phúc và đời sống khỏa lòng có chủ đích. Như vậy thì câu trả lời cho câu hỏi là một người có biết mình đang có sự sống đời đời ngay bây giờ không? Câu trả lời là có, vì người ấy đã mời Chúa sự sống đời đời ngự vào lòng rồi. Nếu bất cứ ai đã mời Chúa sự sống đời đời ngự vào lòng rồi thì người ấy đang có loại sự sống đời đời. Nghĩa là người ấy đang có sự vận hành của Chúa sự sống trong cuộc đời của người đó, đang được đổi mới, đang kinh nghiệm, dầu là chưa hoàn hảo như là tương lai, trong cõi đời đời, nhưng mà đang nếm biết hương vị của thiên đàng trong cuộc đời của mình và đang có niềm vui, đang có niềm hy vọng trong sự tinh quyết bởi sự ban cho của. Câu trả lời là có, vì bạn đã tin Chúa Giêsu rồi. Bạn đã đầu phục Chúa Giêsu để Ngài làm Chúa, làm chủ, và Chúa Giêsu đã ban cho bạn cái địa vị được hưởng sự sống đời đời. Làm sao bạn biết được? Vì bây giờ Chúa sự sống đang hiện diện trong cuộc đời của tôi. Bạn biết được là vì bây giờ Chúa sự sống đang hiện diện trong cuộc đời của mình. Lời Kinh Thánh ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 17 ghi chép như thế này: vậy nếu ai ở trong đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Bất cứ ai đã giao phó cái cuộc đời mình cho Chúa, bất cứ ai đã tin Chúa Giêsu làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, thì chính Chúa Giêsu ngự vào đời sống của người đó trong uy quyền phục sinh của Ngài. Ngài có thể thay đổi cái đời sống của người đó và Ngài làm mới lại cuộc đời của người đó hoàn toàn. Trước kia, người đó có cái xu hướng như là ham mê những điều của thế gian, của tội lỗi, phạm những điều ô uế bất khiết, sống không có niềm vui, chỉ chán chường. Nhưng một khi người đó đã tin nhận Chúa thì chính Chúa Giêsu sẽ thay đổi cuộc đời của người đó để mỗi ngày người đó nếm biết Chúa ngọt ngào hơn. Người đó giống như Chúa để sống một đời sống thánh khiết, một đời sống công chính, một đời sống tốt lành. Bây giờ tôi ví dụ một câu chuyện như tôi đi mua một cái căn nhà và căn nhà đó thì nó dơ bẩn lắm, nó xấu xí lắm. Ở trong nhà thì tối đen, không có gì là tiện nghi cả. Tôi đặt cọc mua căn nhà đó. Thưa quý vị, khi tôi đặt cọc mua căn nhà đó thì tôi có chủ quyền chưa? Chưa, tôi chỉ mới đặt cọc thôi. Nhưng mà khi tôi trả hết tiền rồi, người chủ nhà làm giấy tờ và chuyển cái quyền của căn nhà đó cho tôi. Và khi tôi cầm cái giấy chủ quyền của căn nhà, thì bây giờ tôi mới là người có chủ quyền trên cái căn nhà đó. Và khi tôi đã là chủ quyền căn nhà đó, thì bắt đầu tôi có thể sửa chữa cái căn nhà đó trở lại. Trước hết tôi từ từ dọn dẹp hết tất cả những gì mà ngổ ngang ở trong cái nhà đó. Tôi quét dọn cho sạch sẽ. Tôi mướn thợ tới để lót gạch, để sơn nước, để gắn máy lạnh, để chia phòng và làm cho nó có thứ tự trở lại. Khi tôi làm như vậy một thời gian thì từ một cái căn nhà xấu xí bây giờ trở nên một căn nhà khang trang, tốt đẹp. Trước kia bước vào thì không ai muốn ở, nhưng bây giờ ai bước vào cũng thích ở. Như vậy thì khi tôi có chủ quyền, tôi sẵn sàng thay đổi và làm cho nó phù hợp với những điều tôi thích. Cũng vậy, cuộc đời của chúng ta cũng giống như một cái căn nhà. Có những người chỉ mới mang danh là tín đồ thôi, chỉ như là đặt cọc, mới có một cái tiền đặt cọc thôi, chứ chưa hẳn là được Chúa chủ quyền trên cuộc đời của người đó. Bây giờ Chúa sẽ thay đổi cái cuộc đời của người đó, Chúa thay đổi cái tâm trí của người đó. Trước kia người đó có cái tinh thần giận dữ, ích kỷ, chỉ biết về mình. Bây giờ Chúa thay đổi, người đó có tấm lòng vị tha, có tình yêu của Chúa bắt đầu chan chứa trong cái tâm lòng của mình. Rồi Chúa thay đổi cái tâm lòng của người đó được đổi mới càng ngày càng hơn. Rồi Chúa thay đổi cái nếp sống đạo cho người đó, để người đó mỗi ngày có thể giống Chúa hơn. Sứ đồ Phaolô đã kinh nghiệm cuộc sống theo Chúa, và sau nhiều năm ông theo Chúa và ông đã nói gì? Bây giờ tôi sống không phải là tôi sống nữa, mà Chúa sống trong tôi. Chúa sự sống, Chúa uy quyền, Chúa của sự trọn lành ở trong cuộc đời, đổi mới cuộc đời của ông hoàn toàn, và ông trở nên một người mới mang ảnh tượng của Chúa Giê-xu. Chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Khi chúng ta bằng lòng để Chúa Giê-xu làm Chúa, làm chủ cái cuộc đời của chúng ta hoàn toàn, thì Ngài có quyền sửa lại hết tất cả những sai trật trong cuộc đời của chúng ta, và Ngài đổi mới cái cuộc đời của chúng ta một cách hoàn toàn. Nhưng mà tại sao có một số tín đồ cuộc đời của họ không được đổi mới? Họ có thể đi nhà thờ, họ cũng có thể tham gia công sinh hoạt này, sinh hoạt kia của giáo hội, nhưng mà họ không được đổi mới. Vấn đề là họ không để Chúa làm Chúa, làm chủ. Họ vẫn để cái tôi của mình làm chủ. Họ vẫn theo cái tư dục của mình, ham mê của xác thịt. Họ phạm tội theo cái lòng tư dục của mình mà không để Chúa làm chủ. Khi để Chúa làm chủ thì Ngài làm chủ tất cả cái cuộc đời của chúng ta. Như là khi căn nhà đã được chuyển qua cho tôi làm chủ, thì tôi trọn quyền làm chủ, chứ tôi không phải là như lúc mới đặt cọc, tôi chỉ bước vào phòng khách để đi quan sát thôi. Nhưng mà khi tôi làm chủ hoàn toàn là bây giờ tôi có thể là thay đổi từng bước, và theo nhiều tháng tôi đã thay đổi hoàn toàn cái căn nhà đó, mới mẻ, tiện nghi, sạch sẽ. Cũng vậy, một đời sống của chúng ta, khi chúng ta để Chúa làm chủ cuộc đời của chúng ta, thì Ngài từng bước Ngài sẽ đổi mới tất cả mọi sự trong chúng ta. Và như lời Kinh Thánh nói rằng, nếu ai ở trong Đấng Christ, ở trong Chúa Giê-xu, thì nấy là người được dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Quyền năng của tin lành, quyền năng của Chúa sẽ thay đổi tận gốc rễ cái cuộc đời của con người nào bằng lòng đầu phục Chúa hoàn toàn và để Chúa, làm chủ. Cái chữ Chúa cũng có cái ý nghĩa là chủ. Và nếu Chúa, làm chủ hoàn toàn của đời chúng ta, thì Ngài mới có quyền đổi mới cuộc đời của chúng ta mà thôi. Còn những tín đồ mang danh là cơ đốc nhân, nhưng mà không để Chúa làm chủ hoàn toàn, thì cuộc đời của họ nhiều năm tháng rồi, họ vẫn sống ở trong nếp sống cũ. Và đó là điều mà chúng ta thấy không lấy gì làm lạ, bởi vì thật sự người đó chưa có Chúa làm chủ hoàn toàn. Cho nên chúng ta phải xem xét, những ai chưa được đổi mới, chúng ta phải xem xét lại chính mình. Mình có phải để Chúa, làm chủ chưa? Và nếu đã để Chúa, làm chủ, thì Ngài sẽ thay đổi. Ngài có quyền thay đổi mọi sự và làm mới mọi sự trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta sẽ sống một đời sống vui thỏa, một đời sống đầy ý nghĩa. Câu hỏi thứ tư, khi bạn có Đấng Christ trong đời sống của mình, bạn trở thành một người thế nào? Câu trả lời là trở thành một người được dựng nên mới. Lời của Chúa ở trong Kinh Thánh Roma đoạn 8, từ câu 38 cho đến câu 39, lời Chúa ghi như thế này: Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta. Như vậy thì khi chúng ta tin Chúa, Chúa ngự vào cuộc đời của chúng ta và Chúa bảo đảm không có một cái điều gì có thể phân rẽ chúng ta của Chúa Giê-xu Christ được. Bởi vì chính Chúa Giê-xu Christ sẽ hiện diện và Ngài sẽ bảo vệ, Ngài sẽ ban ơn cho chúng ta. Và tình yêu của Chúa đối với chúng ta là tình yêu đời đời. Tình yêu của con người thì dễ thay đổi theo thời gian. Và tình yêu đó đôi lúc có điều kiện mới đáp ứng được tình yêu. Còn Chúa là Chúa yêu thương chúng ta. Nguyên chúng ta là một tội nhân. Nguyên chúng ta là một con người thấp hèn. Chúa yêu thương và Ngài đã đến tìm và cứu vớt chúng ta. Và khi Chúa cứu vớt chúng ta thì tình yêu đó vẫn tiếp tục dõi theo cuộc đời chúng ta để mà giữ gìn chúng ta, để chúng ta không bị phân cách với Ngài. Và đó là điều vui mừng cho tất cả đời sống của chúng ta. Câu hỏi trong cái phần Kinh Thánh này nói rằng có điều gì phân rẽ bạn khỏi Đấng Christ không? Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hậu đến, quyền phép bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta ở trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Như vậy câu trả lời là không. Có điều gì phân rẽ bạn khỏi Đấng Christ không? Câu trả lời là không. Một câu Kinh Thánh nữa cũng nói lên sự bảo vệ Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Câu Kinh Thánh ở trong Giăng đoạn 10, câu 27 cho đến câu 29. Chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay cha. Chiên của Chúa Giêsu thì phải nghe tiếng của Chúa và phải quen với Chúa. Nghĩa là chiên đó có cái mối tương giao với Chúa. Một người tin theo Chúa, được làm chiên của Chúa thì luôn tương giao với Chúa qua sự đọc Kinh Thánh, qua việc cầu nguyện hằng ngày và được Thánh Linh Đức Chúa Trời hiện diện trong cuộc sống để nhắc nhở, để hướng dẫn và nhạy bén để biết được ý chỉ của Chúa. Một chiên mà được Chúa ban cho, một điều lớn lao đó là Ngài ban cho chiên đó sự sống đời đời. Và chiên đó chẳng có chết mất trầm luôn. Chiên đó được Chúa hứa ban sự sống đời đời ngay trong lúc tin Chúa ở trần gian. Và nối tiếp cho đến khi qua cái cõi đời này, bước vào cõi đời đời, sẽ tiếp tục hưởng được cái địa vị là sự sống đời đời. Chẳng ai có thể cướp chúng ta ra khỏi tay của Chúa Giêsu được. Bởi vì Chúa Giêsu là đấng nắm quyền bính trên trời về dưới đất. Khi Chúa phục sinh, Ngài sống lại, thì Ngài phán với các môn đồ rằng hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Như vậy thì Chúa Giêsu là đấng nắm quyền ở trên trời và cũng là đấng nắm quyền ở dưới đất. Không có một cái thế lực nào có thể cướp chúng ta khỏi tay Chúa. Có một số người băn khoăn ở trước kia theo một cái tôn giáo nào đó, họ chưa hiểu về Đức Chúa Trời, chưa hiểu về Chúa cứu thế Giêsu, mà bây giờ đã hiểu rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa dựng nên mình, đã nhận biết rằng Chúa Giêsu là Chúa cứu thế cho cuộc đời của mình, là ngôi hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời đến trần gian để cứu vớt loài người ra khỏi tội. Bây giờ đã tin Chúa thì có số người còn sợ cái vị thần mà mình thờ cũ xưa đó có thể làm cho mình thiệt hại chăng? Nhưng mà Chúa nói rất là rõ, Ngài nói rằng Ngài ban cho chiên của Ngài sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai có thể cướp nó khỏi tay của Chúa Giêsu được. Bởi vì Chúa Giêsu là đấng uy quyền hơn hết, mà nắm quyền trên trời và dưới đất. Rồi Ngài cũng nói gì? Cha ta là đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay cha. Nghĩa là Đức Chúa Cha đã ban cho Đức Chúa Con chiên đó và Đức Chúa Cha là đấng tạo hóa dựng nên cái vũ trụ này, dựng nên loài người chúng ta theo ảnh tượng của Ngài. Và Ngài đã ban chiên cho Chúa Giêsu thì không có một ai có thể cướp chiên khỏi tay của Đức Chúa Trời được. Cho nên khi chúng ta được làm con cái của Chúa, khi chúng ta tin Chúa Giêsu làm Chúa của đời sống mình, chúng ta hãy yên lòng. Không một thế lực nào, không một sự uy quyền tối tăm nào có thể cướp giật chúng ta khỏi tay Chúa hay là làm hại con cái của Chúa. Cho nên những con cái của Chúa hãy vững lòng, nhất là những tăng tín hữu khi tin nhận Chúa và biết rằng Chúa mà mình đang tôn thờ đó là Đức Chúa Trời cao cả, là Chúa cứu thế Giêsu, ngôi hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời uy quyền, đấng nắm quyền trên trời và dưới đất. Chúng ta không còn lo sợ quyền lực của tối tăm nào có thể làm hại cuộc đời của chúng ta. Hãy vững tin mà tiến bước theo Chúa. Như vậy câu hỏi có quyền lực nào có thể cướp bạn khỏi tay của Chúa không? Câu trả lời là không. Không có một quyền lực nào có thể cướp chúng ta ra khỏi tay của Đức Chúa Trời. Ba ngôi là Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Con và là Đức Chúa Thánh Linh. Phần kết luận của cái bài học này, dựa trên bài học này chúng ta học được gì? Dựa trên cái bài học này chúng ta đã học được mấy điều sau đây. Điều thứ nhất, sự sống đời đời chỉ có trong Chúa Giêsu mà thôi. Ở đây cho chúng ta biết được rằng không có một ai có được sự sống đời đời. Chỉ duy có Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời ngôi hai. Chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. Và chỉ có Ngài mới có sự sống đời đời mà thôi. Đó là điểm thứ nhất mà chúng ta phải biết. Sự sống đời đời chỉ có trong Chúa Giêsu mà thôi. Điểm thứ hai mà chúng ta cần phải ghi nhớ trong cái bài học này là bất cứ ai có Chúa Giê-xu trong cuộc sống thì người đó có sự sống đời đời. Những ai đã tin nhận Chúa Giê-xu, đã mời Chúa Giê-xu bước vào cuộc đời của mình làm Chúa, làm chủ rồi, thì người đó phải biết chắc rằng mình có sự sống đời đời, không còn phải lo sợ qua cái cõi đời này mình phải đối diện với cái sự chết ở trong nơi khổ hình. Không còn lo sợ điều đó nữa, bởi vì mình đã có Chúa sự sống hiện diện trong cuộc đời của mình, ban sự sống đời đời cho chúng ta và bảo đảm cho cuộc sống đời đời của chúng ta. Như vậy, điều thứ hai mà chúng ta cần phải ghi nhớ là ai có Chúa Giê-xu trong cuộc sống thì người đó có sự sống đời đời. Điều thứ ba mà chúng ta cần phải ghi nhớ ở đây, Chúa Giê-xu hiện diện trong chúng ta, làm chủ cuộc đời của chúng ta và Ngài dựng nên mới cuộc đời của chúng ta. Khi Chúa Giê-xu làm chủ và hiện diện trong cuộc đời của chúng ta thì Ngài không để cái tình trạng mà tội lỗi, tình trạng mà cũ xưa của cuộc đời chúng ta nữa, và Ngài bắt đầu thay đổi, thánh hóa cuộc đời của chúng ta để mỗi ngày chúng ta giống Chúa hơn, chúng ta có thể sống công bình, có thể sống tốt lành, có thể sống thánh khiết, sống đẹp lòng với Chúa Trời, chứ không còn sống theo tư dục của mình, theo những ham hố của thế gian, của tội ác. Điều thứ tư mà chúng ta cần phải ghi nhớ là nhờ Chúa Giê-xu hiện diện ở trong cuộc đời của chúng ta nên không có một cái quyền lực nào có thể cướp giật chúng ta khỏi tay của Chúa được. Chúa Giê-xu là vua trên muôn vua. Chúa Giê-xu là Chúa trên muôn Chúa. Ngài đang nắm quyền bính ở trên trời và dưới đất. Lời của Chúa Giê-xu phán ở trong Khải Quyền, Kinh Thánh Khải Quyền đoạn 1 câu 17-18. Đừng sợ chi, ta là đấng trước hết, ta cũng là đấng sau cùng. Là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Như vậy, Chúa có quyền trên sự chết, có quyền trên âm phủ, Ngài đang cầm cái chìa khóa. Như vậy, không có quyền lực nào có thể cướp giật chúng ta khỏi tay Chúa được. Chúa Giê-xu hiện diện trong cuộc đời chúng ta, đem là sự an ninh, đem là sự vui thỏa, đem lại cái cuộc sống vững chắc cho cuộc đời chúng ta trên đất này và trong cõi đời đời. Như vậy thì thái độ của chúng ta sau khi học cái bài học này thì thái độ của chúng ta đối với Chúa Giê-xu là thế nào? Thái độ của chúng ta đối với Chúa là chúng ta cầu xin rằng, lại Chúa, xin cho con phó thác đời con ở trong tay Chúa. Và nếu chúng ta phó thác đời của chúng ta trong tay Chúa hoàn toàn, chúng ta có sự sống đời đời hiện diện trong chúng ta, tức là chúng ta có Chúa Giê-xu, và có Chúa Giê-xu trong cuộc đời chúng ta có sự sống đời đời từ nơi Ngài ban cho chúng ta, và Ngài sẽ đổi mới cuộc đời chúng ta hoàn toàn để chúng ta mỗi ngày sẽ giống như Chúa, để đổi mới trong tâm trí, trong tấm lòng và trong cuộc sống của chúng ta, để chúng ta mỗi ngày sống tốt lành, đẹp lòng với Chúa Trời và hữu dụng ở trong nhà của Chúa. Ngài luôn bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn chúng ta. Không có một thế lực nào có thể đụng đến chúng ta được. Chúa uy quyền đang nắm giữ tương lai cuộc sống của chúng ta, những ngày ở trên đất này, cũng như chuẩn bị cho chúng ta một quê hương phước hạnh đời đời trên trời, hay là một thiên đàng vinh hiển dành cho tất cả những ai trung tín đầu phục Chúa, phó thác cuộc đời mình ở trong tay Chúa. Vâng, xin Chúa ban phước cho anh chị em để bài học một đời sống mới chúng ta có thể học hiểu được về Đức Chúa Giê-xu. Ngài là sự sống đời đời, và ai có Ngài thì có sự sống đời đời. Và Chúa Giê-xu uy quyền có thể đổi mới cuộc sống của chúng ta, và nhờ Ngài bảo vệ chúng ta được ăn nên được phước hạnh. Xin Chúa ban phước cho toàn thể anh chị em. Amen.
Lạy Chúa kính yêu, con tạ ơn Ngài vì đã ban cho con một đời sống mới trong Chúa Giê-xu Christ. Chỉ trong Ngài con được nhận lãnh sự sống đời đời, một ân điển mà không ai khác có thể ban cho. Con cảm tạ Chúa vì sự bảo đảm mà Ngài đã hứa. Có Chúa trong đời sống con không còn lo sợ sự chết hay quyền lực tối tăm, bởi sự sống đời đời của Ngài là chắc chắn và không ai có thể lấy đi. Chúa ơi, con ngợi khen Ngài vì sự biến đổi mà Chúa đang hành động từng ngày trong đời con. Ngài thay đổi con từ bản chất, khiến con khao khát sống đời sống thánh khiết, yêu thương và đẹp lòng Ngài mỗi ngày. Con cũng đặt niềm tin trọn vẹn vào sự bảo vệ của Ngài. Không một quyền lực nào trên đất hay dưới đất có thể cướp con khỏi tay Ngài, vì Ngài là đấng nắm quyền trên muôn vật, muôn loài. Nguyện cuộc đời con luôn sống để tôn vinh danh Ngài và làm chứng về tình yêu, quyền năng và sự thành tín của Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
mắt tâm con mù loà là lúc Chúa ban ơn nhân từ, dùng tay quyền năng giúp con. Bạn bè đã xa con, người thân cũng lãng quên, trôi ngày cô đơn đau khổ. Cảm ơn cha, Chúa nhân lành cho con nếm được ơn tha thứ. Chúa mở mắt đời con cho con hiểu ơn Ngài, đem con từ nơi tăm tối đến nước sáng lam. Hạnh phúc đời con khi Chúa tha thứ rồi, nước mắt trào rơi lòng con thoáng vui bên Ngài. Chúa yêu thương khi con thấy ơn cha tuyệt vời, Ngài đó thương con trong ôm tội, Ngài gánh tội cho chính con. Kia dòng tâm con mù loà là lúc Chúa ban ơn nhân từ, dùng tay quyền năng giúp con. Bạn bè đã xa con, người thân cũng lãng quên, trôi ngày cô đơn đau khổ. Cảm ơn cha,
tâm tôi